Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn, đồng thời truy tìm một đối tượng liên quan.
Vì sao bạo lực trong xã hội có xu hướng gia tăng?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn, đồng thời truy tìm một đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 4 tháng 2 năm 2019, đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Phổ Yên tiếp nhận trình báo của gia đình chị PTN, sinh năm 1991, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, về việc chị này bị một nhóm thanh niên bắt giữ, khống chế, ép làm nhân viên quán karaoke, không cho về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành giải cứu chị N, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng gồm Dương Quang Hải, sinh năm 1993, trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1997, trú tại thôn Đạo Thượng, xã Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Văn Việt, sinh năm 2003, em ruột của Hoàng; Lê Minh Tài, sinh năm 2003, trú tại xóm Rào, xã Thúy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế; và Nguyễn Gia Phong, sinh năm 1998, trú Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội, đều là nhân viên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn thị xã Phổ Yên, ở trọ tại xóm Phong Niên, xã Tân Hương. Vào khoảng tháng 9 năm 2018, chị PTN được Nguyễn Văn Hoàng rủ lên Thái Nguyên làm nhân viên quán karaoke. Khi chị N đồng ý, thì được Hoàng hướng dẫn đến thị xã Phổ Yên làm việc cho quán karaoke do Dương Quang Hải quản lý. Còn Hoàng, Việt, Phong, Tài là nhân viên giúp việc cho Hải. Quá trình làm việc, đến khoảng đầu tháng 1 năm 2019, chị N xin nghỉ về thăm gia đình nhưng Hải không đồng ý, đồng thời bảo Hoàng, Phong và Việt thay nhau canh giữ không cho N bỏ trốn. Khó chịu trước việc bị ép buộc làm việc, khoảng 3 đến 4 ngày sau, chị N cùng HTT, sinh năm 2000, trú ở Cao Bằng, rủ nhau bỏ trốn khỏi chỗ trọ, đến thuê phòng ở nhà nghỉ Vườn Đào thuộc xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuy nhiên, hành tung của hai người nhanh chóng bị Hải phát hiện. Đối tượng đã cùng đàn em đến nhà nghỉ này, bắt N và T lên xe taxi, đưa về nhà nghỉ Hà Anh ở Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, cả bốn đối tượng thay nhau đánh đập chị N. Quá trình giữ chị N ở nhà nghỉ này, các đối tượng vẫn cho nạn nhân ăn uống đầy đủ. Trong một lần ra ngoài đi ăn cùng cả nhóm, chị N đã la hét, kêu cứu với chủ quán ăn, do đó đã bị các đối tượng dùng kéo cắt hết tóc. Nhận thấy chị N có biểu hiện cứng đầu, ngày hôm sau, nhóm đối tượng đã đưa chị N về phòng trọ tại xóm Phong Niên, rồi dùng xích kim loại, xích cổ và tay chị N vào chân ghế gỗ. Sau khoảng mấy ngày giam giữ nạn nhân, thấy mặt và tay chân chị N hết bầm tím, lại mua được tóc giả cho chị N đội, nên Hải lại phân công Hoàng, Phong, Việt, Tài thay nhau đưa chị N đi phục vụ tại các quán hát và canh giữ không cho trốn thoát. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2019, lợi dụng sơ hở, chị N đã mượn điện thoại của khách nhắn tin về cho gia đình kêu cứu. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Hải, Hoàng, Việt, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Phong hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa thể triệu tập để làm việc. Nhóm đối tượng cho rằng trong dịp Tết đông khách rất cần nhân viên nên việc bắt giữ N là nhằm để ép nạn nhân phục vụ cho các quán karaoke. Được biết chị N có chồng và hai con nhưng đã ly thân, chuyên làm nhân viên phục vụ trong các quán karaoke. Hoàn cảnh đặc biệt vậy nên trong thời gian khoảng 20 ngày bị bắt giữ, không được sử dụng điện thoại, nhưng gia đình vẫn không hay biết chị bị nhóm đối tượng xấu khống chế. Trong số các đối tượng thì Hoàng đã có một tiền án, Tài đã có một tiền sự. Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Dương Quang Hải, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Việt về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, Điều 157 Bộ Luật Hình sự. Riêng đối tượng Tài chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức họp dân kiểm điểm hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Thị Hồng, 40 tuổi, ngụ xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1, Hồng đến cơ quan công an trình báo mình bị hai người đàn ông ghé nhà, dùng dao khống chế buộc Hồng phải dẫn vào nhà mở két sắt, rồi hai tên này đã lấy đi trên 3 lượng vàng 18K và 24K, 5 triệu đồng tiền mặt. Trong số đó có vàng của người thân của Hồng gửi giữ giùm. Sau đó đẩy Hồng xuống mương nước trước nhà rồi lên xe tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an huyện Gò Quao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang khám nghiệm hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định đây là hiện trường vụ cướp giả. Lúc này, Hồng mới thừa nhận báo tin bị cướp giả nhằm hợp thức hóa số vàng mà Thị đã đem cầm cố và bán để tiêu xài, chứ không có vụ cướp nào xảy ra. Tại cuộc họp dân phố, Hồng đã nhận ra lỗi và hứa không tái phạm.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bệnh viện đã cấp cứu hơn 5.000 ca tai nạn do đánh nhau, trong đó có hơn 3.000 ca phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có 15 trường hợp tử vong. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, không chỉ có những vụ bạo lực mà còn xảy ra nhiều vụ án hình sự với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bài viết Vì sao bạo lực trong xã hội có xu hướng gia tăng của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phần nào giải đáp thực trạng này.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khi cả xã hội đang hân hoan chuẩn bị đón chào năm mới, thì trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp có những hung tin khiến dư luận bàng hoàng, kinh hãi. Ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, trong quá trình về nghỉ Tết cùng gia đình ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, một nữ sinh viên trường Đại học Thái Nguyên đã bị 5 đối tượng hãm hiếp, sau đó giết hại để bịt đầu mối. Trước đó một ngày, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã dùng chai bia vỡ đâm liên tiếp vào mặt và cổ vợ mình hết sức dã man. Mới đây, tối ngày 17 tháng 2, do mâu thuẫn trong một buổi ăn nhậu, Trịnh Thị Thu Hậu, trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã dùng dao đâm chết một nam đồng nghiệp. Ông Phạm Trường Giang ở phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, chưa bao giờ vấn đề bạo lực xã hội lại trỗi dậy uy hiếp cộng đồng như hiện nay. Dường như bạo lực xuất hiện trong mọi thành phần, mọi quan hệ của xã hội, thậm chí trong từng gia đình. Chỉ vì mâu thuẫn tưởng như rất đơn giản, đồng nghiệp có thể sát hại nhau, chồng có thể hành hung vợ với hành vi rất dã man, tàn độc.
Cái ác và cái thiện thì ở mỗi con người nó như gần như cái bản năng. Thế nhưng mà thứ nhất ấy, được cái sự giáo dục, thứ hai cái luật pháp để mà kiềm chế nó thôi. Bởi vì người ta nói là con và người mà nó luôn luôn song song tồn tại. Nhưng nếu ở một cái xã hội mà chúng ta không có sự rèn giũa từ nhà trường, từ gia đình và từ ngay cái chính quyền của địa phương ấy, thì có khi cái con nó lại nấn át cái người. Cho nên là nhà trường và gia đình phải tăng cường giáo dục cho con cháu mình. Nếu không ấy, cái xã hội của mình nó xuống cấp.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Công an, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra 1.400 vụ giết người và 6.500 vụ cố ý gây thương tích. Con số này cho thấy cái ác dường như đang là một xu thế ứng xử của một bộ phận dân cư trong xã hội. Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học nhìn nhận, các hành vi bạo lực gia tăng phản ánh trong xã hội đang tồn tại những yếu tố tiêu cực, tác động trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách con người. Bạo lực phát sinh còn do ý thức coi thường pháp luật của một bộ phận giới trẻ. Họ thiếu sự giáo dục của gia đình, nhà trường, không có công ăn việc làm và trong cuộc sống gặp những bế tắc. Theo Trung tá Phạm Trung Hiếu, ý định phạm tội là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố tiêu cực từ môi trường sống với các phẩm chất tâm lý cá nhân của con người.
Nhưng một cái nhân cách lệch lạc thì rất dễ phát triển thành một ý định phạm tội. Để ngăn chặn tội phạm nói chung và tội phạm bạo lực nói riêng, cần phải đồng thời tác động vào hai yếu tố này. Trước hết là về quá trình hình thành nhân cách thì công tác giáo dục hết sức quan trọng. Giáo dục ngay từ trong gia đình, ở nhà trường, rồi xã hội. Trong cái quá trình hình thành nhân cách của người trẻ thì cần phải đưa vào đó những cái yếu tố tích cực. Cha mẹ nêu gương, sống gương mẫu, quan tâm chăm sóc con cái, định hướng uốn nắn con cái. Nhà trường thì tăng cường bồi dưỡng kỹ năng sống. rồi thì phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức cho người dân. Ở môi trường rộng lớn thì chúng ta phải có những chính sách phát triển kinh tế xã hội làm sao để người dân có đủ công ăn việc làm. Khi người ta đã có công ăn việc làm, thu nhập tốt thì người ta không dính vào những tệ nạn xã hội.
Lý giải về các hành vi bạo lực xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người khác có chiều hướng gia tăng, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, dịp Tết nhiều người được nghỉ ngơi và dành khá nhiều thời gian cho việc vui chơi đi lại nên dễ xảy ra các va chạm. Trong dịp này, một số người thường sử dụng các chất kích thích như uống quá nhiều rượu bia, thậm chí có những trường hợp sử dụng chất ma túy, dẫn đến mất khả năng điều khiển cảm xúc, hành vi của mình. Theo luật sư Đặng Văn Cường, để kiểm soát được các hành vi bạo lực xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm con người, phải làm rõ các nguyên nhân điều kiện phát sinh sự việc, từ đó có các giải pháp phòng ngừa.
Trong dịp Tết thì tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như là tuyên truyền vận động để làm sao người dân có được cái Tết vui tươi lành mạnh. Trong dịp Tết thì hạn chế cái việc sử dụng rượu bia chất kích thích. Cái trường hợp khi mà sử dụng rượu bia gây ra những cái chuyện xích mích va chạm thì cần phải tuyên truyền để làm sao người dân, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng phải can thiệp kịp thời tránh để xảy ra mâu thuẫn lớn không kiểm soát được dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Còn đối với những trường hợp xảy ra ở vừa rồi Điện Biên hoặc một số vụ khác thì cái việc nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng phòng ngừa tội phạm của những nạn nhân cũng là cái điều cần thiết để làm sao loại bỏ nguyên nhân điều kiện phạm tội thì sẽ giảm được tội phạm.
Thưa quý vị và các bạn, nhân lên tính thiện trong mỗi con người và hạn chế những hành vi bạo lực, hung hãn rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội để giải quyết các vấn đề có tính chất gốc rễ như điều hòa trạng thái tinh thần, cải thiện văn hóa, giáo dục, pháp luật để con người luôn biết cách nhắc nhở mình trước khi làm một việc gì đó.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề Tiết kiệm điện.
Tại nhà vợ chồng Hải Hạnh, ngôi nhà của hai vợ chồng khang trang nằm trong một khu đô thị mới. Hải đi công tác nước ngoài dài ngày nên rất mong mỏi được trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh đứng ngoài cửa bấm chuông một hồi mới thấy con gái ra mở cửa.
Ôi, bố, bố về rồi ạ.
Này,
con chào bố ạ.
Con làm gì mà bố bấm chuông cửa mãi mà không mở cửa cho bố thế à?
Con đang tắm, con có nghe thấy chuông nhưng không nghĩ là bố về ạ. Vì sáng trước khi đi làm, mẹ có dặn con là chiều bố mới về cơ ạ. Bố, bố mang nhiều đồ thế. Nào, bố đưa đây con xách bớt cho cái túi này nào.
Được rồi, cầm vào cho bố.
Dạ.
Con cứ vào trước đi, để bố khóa cổng nhá.
Vâng ạ.
Mà này, Hiền.
Dạ, sao thế ạ?
Sao nhà cửa tối om thế này? Nhà mất điện hay sao mà con lại không bật điện lên?
Nhà có điện mà bố. Bố vừa bấm chuông, chuông điện nhà ta vẫn kêu đấy thôi.
Thế sao không bật điện lên? Cứ để tối om thế này thì nhìn thấy cái gì?
Mẹ không cho con bật điện ạ.
Cái gì? Sao mẹ lại không cho con bật? Có cái bóng điện chứ gì đâu mà không cho bật.
Con cũng không biết. Con thấy mẹ bảo là tốn điện, ở nhà một mình không cần thiết phải dùng nhiều điện bố ạ.
Thôi, không nói nhiều. Bây giờ thế này nhá, con cứ bật lên cho bố.
Vâng ạ.
Sao lại trắng toát cả nhà thế này? Điện ở nhà hỏng hay sao mà mẹ con thay toàn bóng sáng trắng thế này?
Con cũng không biết ạ. Dạo này mẹ thay đổi nhiều thứ trong nhà lắm bố ạ. Bố muốn biết nguyên nhân thì hỏi mẹ.
Thế mẹ bảo trưa có về không con?
Dạ có ạ. Bây giờ là hơn 11 giờ. Chắc mẹ cũng sắp về rồi bố ạ. Sáng mẹ nói là trưa mẹ về nấu cơm cho con và cũng để nấu mấy món bố thích. Tối bố về ăn ạ. Chắc là mẹ không nghĩ bố về sớm như thế này đâu bố ạ.
Con này, có tiếng xe máy đấy.
Chắc là mẹ con về đấy bố ạ.
Để mẹ vào, bố hỏi mẹ xem sao.
Vâng.
Bố đi có mấy ngày mà nhà tự nhiên thay đổi nhiều thứ thế này không biết nữa.
Ôi, anh. Anh về từ khi nào đấy? Sao hôm qua anh còn điện bảo tối mới về cơ mà?
Thế em không muốn anh về nhà sớm à?
Anh Anh về sớm làm em bất ngờ. Với lại em chưa chuẩn bị đồ ăn. Em nghĩ chiều anh mới về, nên định trưa nay về nấu cho con ăn, rồi sau đó nấu vài món cho bữa chiều để đợi anh về cùng ăn. Thôi, thế này anh chịu khó chờ một tẹo, để em chạy ra ngoài mua mấy thứ ăn nhanh nhá.
Thôi, không cần đâu, anh không đói.
Anh...
chỉ có hơi bực mình một chút thôi.
Đi công tác có việc gì giải quyết không ổn hả anh?
Anh không gặp trục trặc gì khi đi công tác. Chỉ là...
sao?
Mới về nhà, lại thấy...
Anh cứ nói đi. Sao ạ?
Anh muốn hỏi em, anh đi công tác có mấy hôm mà em ở nhà thay đổi loạn lên là thế nào?
Em có thay đổi gì đâu.
Thế vì sao mà em lại thay toàn bộ bóng điện trong nhà? Những việc này là của đàn ông. Đàn bà sờ mó vào mấy việc này rất nguy hiểm. Em có biết không?
Em tưởng việc gì? Việc là thế này anh ạ. Hôm trước em đến nhà chị Thoa chơi, thấy chị ấy đang thuê thợ thay đổi toàn bộ hệ thống đèn điện trong nhà, nên tiện thể em cũng thay luôn anh ạ.
Nhưng sao em thay mà em lại không báo cho anh biết một tiếng? Em tự mình quyết định hết thế à? Em không có chồng à?
Ô kìa, anh thì đang ở nước ngoài, công việc bù đầu, gọi điện lệch múi giờ lại phiền hà cho anh. Còn chưa kể, nếu chẳng may gọi không đúng lúc, lại trả mất cả đống tiền. Thế cho nên em...
Em chỉ được cái lấy cớ là giỏi thôi. Tóm lại, em tính sao mà thay đổi hết đồ điện thế, hả?
Thôi nào, chuyện này nhỏ thôi mà. Chỉ là em nghĩ việc thay mấy cái bóng đèn trong nhà không có gì to tát. Cho nên em chẳng báo gì với anh thôi.
Nhưng anh ngạc nhiên đấy. Bây giờ em giải thích đi. Vì lý do gì mà em đi thay ba cái thứ bóng mà cứ bật lên trắng xóa thế này? Ngày trước khi mà anh làm nhà ấy, anh đã chủ định lắp bóng đèn dây đốt ánh sáng vàng cho nó ấm cúng, lại đúng thiết kế nội thất của bạn anh mất bao nhiêu công sức. Thế mà em lại tự tiện, như thế là không được.
Ôi, tưởng chuyện gì. Anh ơi, em thay bóng đèn LED cho nó giảm chi phí tiền điện và cả giảm khí thải môi trường, bao gồm khí CO2 và cả thủy ngân anh ạ. Mà anh này, bóng đèn LED cũng có tuổi thọ cao hơn bóng đèn dây đốt, tối ưu hóa được nguồn điện nữa cơ đấy anh ạ.
Vớ vẩn, em nghe ai tư vấn mà lại khẳng định như đúng rồi thế à?
Thì đầu tiên em nghe chị Thoa nói, cùng tìm hiểu và đi đến quyết định thay toàn bộ anh ạ. Nhà chị Thoa làm cách đây hơn một tháng rồi, hiệu quả nhìn rõ lắm ạ.
Hiệu quả như thế nào mà em lại bảo nhìn thấy rõ?
Thì nhà chị ấy bình thường khi chưa thay, tháng nào cũng hết hơn 2 triệu tiền điện, bao gồm cả đun, nấu. Kể từ khi thay đổi giảm xuống còn hơn 1 triệu thôi, tiết kiệm từ 30 đến 35% anh ạ.
Bố ơi, bố, ở trường con nhá, con cũng thấy toàn dùng bóng LED thôi. Sáng ơi là sáng ấy bố ạ, chứ không như cái bóng đèn đỏ ở nhà mình đâu. Bố không biết đi chứ, cứ ngồi vào bàn học bài, ánh sáng lờ mờ, con chẳng nhìn rõ gì cả, khó chịu lắm. Nhưng mà con sợ bố mắng, nên con không dám nói ạ.
Đấy, với lại, anh thấy chưa?
Đến nhà các bạn chơi, con cũng chẳng thấy nhà nào còn dùng bóng điện kiểu dây đốt như nhà mình nữa.
Anh thấy con nói gì chưa?
Anh thấy tiếc công mời bạn thiết kế đem lại hiệu quả rất thẩm mỹ cho nội thất trong nhà, cho nên anh mới nghĩ thế.
Anh ơi, tại anh quen nhìn thế thôi, chứ mấy việc thay lại đèn như thế này em cũng nhờ cô bạn chuyên thiết kế nội thất đặt lại ánh sáng cho nó có hiệu quả tốt nhất đấy ạ. Anh xem đây này, đấy, em đã nhờ thiết kế lại nội thất. Sang tuần mình sẽ làm cả cái trần này, tăng thêm hiệu ứng cho ánh sáng nữa đấy. Chứ có phải là em không tính đến ảnh hưởng thẩm mỹ của ngôi nhà của chúng ta đâu. Anh thấy không, chúng ta đầu tư công sức chính là để sao cho ngôi nhà trở thành ấm cúng này, lại hiệu quả, lại tiết kiệm tiền bạc, để còn dư thì mình đi chơi, lại tăng thêm sự gắn bó cho cả nhà. Anh không mất quá nhiều thời gian lo kiếm tiền, thì lại có thêm thời gian dành cho mẹ con em nữa chứ.
Mẹ con nói đúng đấy bố ạ. Dạo này con thấy bố đi suốt, chả mấy khi bố ăn cơm, đi chơi với mẹ con nữa.
Thôi, còn thôi, nó nói thôi, đúng
thôi,
đấy
thôi.
Ạ.
Thôi. Anh nói thật là thế này. Anh không nói lại được với hai mẹ con em. Cứ làm như là tiết kiệm được nhiều lắm ấy. Mà thôi, đành là em thay thì cũng thay rồi.
Dạ.
Nhưng anh vẫn chờ kết quả cuối cùng để xem tháng này hiệu quả thế nào đã nhá.
Được rồi,
đây,
anh cứ chờ
đây,
xem.
Đây, đây, bố ơi, hiệu quả rõ ràng đây này bố này. Đây ạ, đây ạ, hóa đơn tiền điện nhà mình đấy.
Đúng rồi, con đưa cho bố xem đi.
Đây ạ, nhà mình mới làm có gần 10 ngày thôi nhá, mà tiền điện giảm hẳn bố ạ. Đây, đây, bố xem. Đâu, đi.
Đấy, bố nhìn đi. Bình thường nhà mình toàn 7-8 triệu tiền điện một tháng. Nhưng tháng này, đây, anh nhìn xem, em thay bóng vào cuối tháng cũng giảm được 200.000 tiền điện đấy. Tháng này nhà mình còn có 1.500.000 thôi anh ạ.
Đấy, bố thấy chưa?
Vậy à?
Vâng.
200 thì vâng, cũng là một khoản.
Chứ sao?
Nhưng mà thế này nhá, nếu so với chi phí bỏ ra để thay đổi bóng đèn, đặc biệt là làm lại nội thất, rồi nâng trần nhà, đấy, xem có đủ không?
Anh... Con biết ngay mà. Bố thế nào bố cũng nói điều này.
Bố...
Việc làm cụ thể là tiết kiệm điện. Nhưng ý nghĩa sâu xa còn là tiết kiệm nguồn năng lượng nữa cơ.
Đúng.
Có nghĩa là giảm phát thải, bảo vệ môi trường mới là chủ yếu cơ mà bố.
Con giỏi thật đấy.
Thầy giáo con bảo là nếu như mỗi gia đình tiết kiệm, sử dụng điện có ý thức hơn thì chúng ta sẽ hạn chế được việc sử dụng chất đốt như là than này, dầu trong sản xuất điện năng, giảm dần xây dựng thủy điện, có điều kiện tập trung phát triển điện gió, điện mặt trời. Đây là những nguồn phát điện nhỏ, công suất thấp nhưng lại tiết kiệm, thân thiện với môi trường đấy bố ạ.
Đấy, con gái giải thích như vậy, liệu bố đã thông chưa nào?
Thôi, bố con anh đói rồi. Này, nấu gì cho hai bố con ăn nhá.
Vâng ạ, con cũng thấy đói lắm rồi mẹ ạ.
Vâng. Đây, để em đi nấu cho hai bố con món mà hai bố con thích nhất. Coi như là ăn mừng thành công việc thay đổi tư duy trong cách dùng điện.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật tố cáo năm 2018 gồm 9 chương với 67 điều. Đặc biệt, luật quy định rất cụ thể về trình tự thủ tục bảo vệ khi người tố cáo có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. Đây là điểm mới rất quan trọng, quy định trách nhiệm của người giải quyết tố cáo và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung của luật tố cáo.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Tố cáo là việc cá nhân, theo thủ tục quy định của luật này, báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, bao gồm A. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của các đối tượng sau đây. A. Cán bộ công chức viên chức, người khác được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ. B. Người không còn là cán bộ công chức viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là cán bộ công chức viên chức, người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ. C. Cơ quan tổ chức. 3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. 4. Người tố cáo là cá nhân thực hiện việc tố cáo. 5. người bị tố cáo là cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi bị tố cáo. 6. Người giải quyết tố cáo là cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 7. Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. Điều 3. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo. 1. Tố cáo và giải quyết tố cáo được áp dụng theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp luật khác có quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo khác với quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp luật khác có quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của luật đó. 2. Việc tiếp nhận giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tố cáo. 1. Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật. 2. Việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm an toàn cho người tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo. Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận giải quyết tố cáo. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người tố cáo, xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. B. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo mà không tiếp nhận, không giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo hoặc giải quyết tố cáo trái pháp luật thì phải bị xử lý nghiêm minh. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. Điều 6. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với người giải quyết tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật, áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo thẩm quyền, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo kết luận nội dung tố cáo, xử lý cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo. Điều 7. Chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo. Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền phải được cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành. Cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo mà không chấp hành thì phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo. 1. Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo. 2. Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết tố cáo. 3. Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo. 4. Làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo. 5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo, người bị tố cáo. 6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. 7. Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo. 8. Đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo. 9. Bao che người bị tố cáo. 10. Cố ý tố cáo sai sự thật, cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật, sử dụng họ tên của người khác để tố cáo. 11. Mua chuộc, hối lộ, đe dọa, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo. 12. Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm lợi ích của nhà nước, gây rối an ninh trật tự công cộng, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. 13. Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.